Trong đại sảnh khách sạn bên Hồ Kim Kê, lễ đón con gái ruột của Tống gia vừa bắt đầu thì mẹ nuôi đặt trước mặt tôi hai tập giấy. Một tập là thủ tục chuyển hộ khẩu, tập còn lại là hôn ước với Lục Cảnh Hoài, người đàn ông mà cả nhà vẫn gọi là lựa chọn bất lợi nhất. Ba nói tôi chỉ được chọn một. Tôi cầm bút, ạch điều khoản cuối cùng rồi viết thêm. Cả hai bên đều có quyền rời đi mà không mất tên, nhà ở hay quyền tự quyết. Lục Cảnh Hoài đọc hết dòng chữ ấy. Anh ký ngay dưới nét mực của tôi, sau đó nhìn quanh căn phòng đầy người. Ai nói đây là hình phạt của cô ấy? Muốn biết vì sao tôi dám sửa hôn ước ngay trong lễ nhận con của người khác, phải quay lại 3 ngày trước. Hôm ấy, tôi đang đứng trong phòng thay đồ của mình ở Tống gia, vấp chiếc áo len cuối cùng vào vali. Ngoài hành lang, nhân viên giao hoa đi qua đi lại. Tầng dưới, người làm đang kê bàn cho bữa cơm đón Tống Minh Châu trở về. Tờ kết quả xác nhận quan hệ huyết thống nằm trên bàn, mỏng đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhưng nó đã đủ sức rời tôi khỏi căn phòng tôi ở suốt 23 năm. Tôi 26 tuổi. 3 tuổi được Tống gia đưa về nuôi sau một lần nhận nhầm hồ sơ ở cơ sở chăm sóc trẻ. 23 năm sau, người ta tìm thấy con gái ruột của họ. Khi ấy, sai lầm cũ bỗng có tên, có khuôn mặt và có ngày trở về. Mẹ nuôi bước vào mà không gõ cửa. Bà nhìn vali rồi nhìn tủ quần áo đã trống một nửa. Con làm vậy để ai thấy? Tối nay Minh Châu cần phòng. Nhà này không thiếu phòng. Bà nói rất nhanh, như thể câu ấy đủ chứng minh tôi vẫn là con gái của bà. Nhưng trên tay bà là danh sách chỗ ngồi cho bữa cơm. Bên cạnh tên Tống Minh Châu có 2 chữ con gái ruột. Bên cạnh tên tôi chỉ còn 2 chữ Dư An. Tôi gấp tờ giấy lại, đặt vào tay bà. Con chuyển sang phòng khách phía tây. Lần cầu thang,